Chị Thu xin kính chào quý vị. Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, xin mời quý vị nhớ lại một món ngon độc đáo của Việt Nam, đó là con đuông. Đuông là ấu trùng hoặc là con sâu của một số loại sâu bọ có cánh cứng như là con kiến chương hay là con bọ rầy. Chúng thường đục phá trên các phần mềm của những ngọn cây như là cây chà là, cây dừa, cây cau. Và tùy vào mỗi loại cây mà chúng ta có nhiều loại đuông khác nhau. Đến mùa sinh sản thì cái loại bọ cánh cứng này họ đục lỗ trên ngọn cây để đẻ trứng vào. Khi con ấu trùng lớn gần bằng ngón tay thì người ta gọi là con đuông. Nó có hình dạng giống như một con sâu béo mập. Đuông trưởng thành, tùy loại thì có con lớn bằng ngón tay trỏ hoặc có con lớn bằng cả ngón chân cái của người lớn. Có con dài đến 5 cm. Đuông chà là thì toàn thân có màu trắng nõn, còn đuông dừa thì thân có màu vàng nhạt. Vào cái thời kỳ này thì con đuông nào cũng mập, tròn trịa, ú sữa và mềm mại. Người ta thường nhìn thấy những cái chòm lá ở trên ngọn cây mà bị héo và bị ngã gục xuống, bị héo, bị chết đi, thì người ta biết là ở trong ngọn cây đó thế nào cũng có đuông. Những cây dừa khi mà bị đuông ăn sống trên ngọn thì người ta leo lên chặt cả ngọn cây vì trước sau gì thì cây dừa đó cũng chết. Còn riêng cây chà là thì mặc dầu đuông ăn hết cái phần ngọn của cây chà là nhưng mà cây chà là vẫn sống được và người ta chỉ cần đem chặt nguyên một cái ngọn cây chà là và đem hết một ổ đuông về nhà mà thôi. Sự khác biệt là khi quý vị nhìn vào trong cái ngọn của cây chà là thì mỗi ngọn chỉ có một con đuông. Nhưng mà khi mà quý vị nhìn vào cái ngọn cây của cây dừa chẳng hạn, thì trong mỗi ngọn cây có thể có đến cả 100 con đuông sống lúc nhúc ở trong đó. Nhiều nhất ở nước ta là quý vị thấy có đuông chà là, đuông dừa, đuông cau, nhưng mà đôi khi cũng có thể thấy ở những cái đọt măng. Và cái loại hiếm, quý, ngon nhất là loại đuông chà là. Ở đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh Bến Tre có rất nhiều dừa, và cái dừa thường bị đuông ăn cho đến chết. Hàng năm, cứ sau mùa giao hoang, thì loại bọ kiến dương thường chọn cây dừa sung sức để khoét ngọn vào sinh trứng. Trứng nở ra ấu trùng và lớn dần lên nhờ ngày đêm ăn phần cổ hũ dừa vừa mềm vừa bổ, cho đến khi xuyên thủng ngọn dừa làm cây dừa kiệt sức rồi úa tàn dần đến chết. Lúc cái đọt dừa bị thối và ngã ngang cũng là lúc đuông trong cây dừa rất nhiều. Khi quý vị áp tai vào thân dừa thì sẽ nghe tiếng rầm rì của từng đàn đuông ở phía trong. Người chủ vườn phải hạ đốn để bắt đuông, bổ cái thân dừa ra, mỗi con nằm một lỗ và mỗi cái dừa có hàng trăm con ngọn nguậy lăn tròn đứng lên không nổi. Con nào đã mọc cánh rồi thì người ta không bắt. Có một loại đuông nữa gọi là đuông đất. Đây là loại đuông khá đặc biệt. Chúng không sống trên ngọn cây mà sống ở trong đất cát vàng, những con dùng cát ở miền Duyên Hải. Đuông đất là do con bọ rầy, là một loại côn trùng có cánh màu hung đỏ sinh ra. Con đực và con cái giao phối với nhau trên những tán cây như là tre, cây điều, rồi đến khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch thì xà xuống đất, bới đất để làm hang sinh ấu trùng. Sau khi ấu trùng trở thành con đuông thì chúng tiếp tục moi hang và sống dưới mặt đất. Khoảng tháng 9 âm lịch thì con đuông đầy đặn, đúng tuổi béo mập, có thể to bằng ngón tay cái của người lớn. Người ta tìm bắt buông đất rồi đem rửa sạch, ngắt đít, bỏ ruột đen, sau đó thì nấu, chế biến thành những cái món ăn khác nhau. Vũ Bằng trong cuốn Món lạ miền Nam có giới thiệu đến quý vị món đuông mía. Đuông mía không phải là đuông tự sinh trong cây mía, mà là nó thực ra là giống đuông chà là, đuông dừa hay là đuông cau. Nhưng có nhiều người cầu kỳ hơn, muốn cho ngon hơn và giàu có thì mới ăn đuông mía được, tại vì mỗi cái mía chỉ bỏ vô được một con đuông. Người ta đục một cái lỗ to ở giữa, rồi bắt con đuông sống bỏ vào trong cái lỗ đó, đậy kín lại, để khi con đuông ăn rỗng hết cây mía, thì mới đem đuông ra để làm thịt. Và những người sành ăn cho rằng yến, xào cũng không quý bằng đuông mía. Ông hội đồng điều ở Bạc Liêu, người thừa tiền lắm của, cũng không thèm yến bằng thèm đuông mía. Và những huyền thoại về sự tiêu tiền của những công tử Bạc Liêu đều có nhắc đến đuông mía. Tại ngôi biệt thự to lớn, ông hội đồng điều đã dành riêng hẳn một gian để nuôi đuông. Đọt cau, đọt chà là, đọt dừa và cây mía, ông chất lên như núi để dùng từ từ. Lúc nào ông muốn ăn cũng có, không phải chỉ đợi tới đúng mùa. Loại quý nhất, mắc tiền nhất là đuông chà là. Nhà văn Sơn Nam gọi đuông chà là hồ đa tử. Dọc theo những dãy rừng ngập mặn miền Tây, từ Xoài Rạp, Đầm Dơi, Rừng Sác là dãy rừng ngập mặn mênh mông đến mút tầm mắt, xen kẽ những cây bần, cây sú, cây mắm là những khóm cây chà là. Cây chà là mọc thành từng khóm như chùm cây cau, mỗi bụi có nhiều nhánh, có gai sắc và nhọn. Loại chà là này là chà là rừng. Không phải là loại chà là có trái to mà người ta dùng làm mứt để bán vào dịp Tết. Chà là rừng thuộc họ dừa, nhưng thân nhỏ, chỉ độ bằng cổ chân người lớn. Cây già lâu năm, có thân dẻo, chắc dùng làm đòn khiêng hoặc cột kèo cho loại nhà nhỏ đơn sơ. Quanh thân cây có những bẻ lá đầy gai nhọn, thay thế cho cành. Mỗi bẻ khi già rụng đi, để lại những vết sẹo trên thân cây. Thân cây nào có nhiều sẹo chồng chất là cây đó càng già càng cao tuổi. Chà là trưởng thành, thường cho những quầy trái, có khi nhiều đến cả trăm trái. Nhưng những quả lớn thì cũng chỉ to bằng đầu đũa. Chà là rừng có vị chát, dùng để ăn chơi, trẻ con ở miền quê rất thích. Loại rừng ngập mặn hoang sơ, ngày trước mọc thành dãy ngoài những bãi bồi cho nên đuông rất nhiều. Nhiều đến độ mà có nhiều người chỉ sống bằng nghề khai thác đuông, đem về để bán cho các quán nhậu. Vào đầu mùa mưa, kiến dương là một loại bọ cánh cứng màu hung đỏ, to hơn con bọ rầy. Chúng khoét cái lỗ cổ hũ chà là rồi đẻ trứng vào. Khoảng tháng 10 âm lịch thì con đuông lớn, trưởng thành. Nếu không bị loài người tìm bắt, thì chúng sẽ mọc chân, mọc cánh và phá tổ bay ra khi mùa xuân đến. Nhưng con đuông lớn lên trong thân cây chà là, hình thù cũng giống như con đuông dừa. Nhưng đuông chà là không có ruột đen và không có lông như đuông dừa, mà chúng to, tròn, mập ú, trắng nõn nà. Mỗi cây chà là chỉ có một con đuông, vì vậy để có nhiều đuông thì cũng cần phải làm tróc rễ khá nhiều cây chà là. Từ tháng 10 đến tháng 2 âm lịch là cái mùa đuông chà là chín rộ, mập béo nhất. Nhưng Để tìm bắt được đuông chà là không phải là chuyện dễ, vì chà là có quá nhiều gai. Những người đàn ông thường lục lọi trong những vùng nước ngập mặn, chân tay họ bao bọc kỹ lắm mới dám xông vào những cái khóm chà là gai góc này. Khi họ nhìn thấy những cây chà là héo, xác xơ, thì người ta biết là những con đuông đang giấu mình ở trong đó. Khi đốn nguyên cái thân chà là, thì những người này đem luôn cả một thân cây về để con đuông vẫn còn ở trong vị trí như cũ. Ngọn chà là có đuông được chặt đem về, bó thành từng bó, và người ta để một thời gian để cho con đuông sống tiếp tục, rồi mới chờ ngày mang chợ ra bán hoặc là đem biếu. Sau đó, nhà hàng mới dùng dao để chẻ thật là nhẹ nhàng kỹ lưỡng để tách từng cái ngọn chà là ra để không có bị chặt trúng con đuông. Đuông chà là rất hiếm và khá đắt tiền, vì mỗi cây chà là chỉ có một con đuông. Và những rừng chà là hoang dại ven biển hiện nay hầu như đã bị tận diệt. Đuông chà là loại đuông ngon nhất, giàu chất dinh dưỡng, hương vị thơm ngon và ngọt béo như mùi sữa. Vì đuông chà là không có lông và không có ruột đen, cho nên có nhiều người vừa bắt được đuông chà là ngắt bỏ đầu và ăn sống, không cần phải nấu nướng gì cả. Đuông bắt về được chế biến ra làm nhiều món. Đuông được so sánh ngang hàng với sơn dương trùng mà Từ Hy Thái Hậu đã đem ra đại sứ thần. Ba loại đuông mà người ta thích nhất là đuông cau, đuông dừa và đuông chà là loại thượng hảo hạng. Như quý vị biết, đuông sinh sống ở trong những cái đọt cây, tức là cái chỗ non, mềm, bổ béo nhất. Đuông sống nhờ cái chất bổ của cau. Khi đuông lớn lên, thì cây dừa, cây chà là hay cây cau cũng bị xơ xác, héo hoặc chết đi. Vì thế, khi người ta ăn đuông, không phải chỉ là ăn một con sâu, mà ăn cả một sự diễn tiến của mấy kiếp sống vào lòng. Ăn đuông là ăn cả hương hoa của đất thơm, là cây cỏ của mây nước, là ăn mấy mươi năm buồn vui, tươi đẹp và thơ mộng. Vì sao? Vì những cây chà là, cây cau, cây dừa mà bị đuông ăn thì không thể sống lâu được nữa. Người ta ăn sống đuông. Đuông được dùng để ăn sống thường là loại đuông chà là, không có lông và trong ruột, rất sạch. Những người đi tìm đuông, sau khi tìm thấy các bụi gai nhọn, chặt các cổ hũ chà là đã héo, và họ nhẹ nhàng tách cái cổ hũ ra lấy đuông, ngắt bỏ đầu và ăn sống ngay tại chỗ. Họ tin rằng ăn như vậy rất bổ, thơm, ngon. Có một món khác gọi là đuông tẩm nước mắm. Đây cũng là đuông sống. Người dân Sành Điệu còn gọi là đuông lội sông. Vì những con đuông béo ngậy, mình tròn trịa, nhúc nha nhúc nhích lội trong dĩa nước mắm, như những chiếc xe lội qua sông. Thực khách gấp lấy một con đuông cho vào miệng cắn, sẽ cảm thấy được cái vị ngọt bùi béo ngậy của con đuông tan ra thật ngon lành, lan tỏa trong miệng, tạo nên một cái hương vị ngọt bùi, vừa giống trứng, vừa giống như một miếng fromage thơm béo. Đuông lăn bột chiên là một món tương đối phổ biến, tuy là cách làm tùy từng người nội trợ và tùy từng vùng, địa phương, do đó mà đuông lăn bột chiên cũng rất đa dạng. Trước hết, người ta bổ cái bắp chà là ra, bắt con đuông, thả vào tô nước mắm để con đuông bị ngộp, rồi thải ra các chất bẩn ở đường tiêu hóa cho thân đuông sạch sẽ, và cũng để cho mình đun đẫm trong nước mắm thơm ngon và mặn mà. Xong, người ta vớt con đuông, thả vào một cái hỗn hợp như là bột gạo hoặc là bột năng hoặc bột mì với trứng, rồi mới múc từng con, thả vào chảo mỡ đang sôi. Lửa riu riu nhỏ, con đuông được lăn đều trên chảo cho đến khi vàng ruộm, cùng với mùi thơm ngậy của đuông quyện trong bơ, trong bột mì, thì mới gấp dần từng con ra đĩa. Có người cầu kỳ, dồn vào trong thân hình của con đuông ít hạt đậu phộng, xong rồi lăn vào bột mì, bột năng, tẩm vào một chút trứng gà, nhớ rắc vào một chút tiêu, muối, rồi sau đó đem chiên cho vàng ở trong chảo mỡ, rồi mới dội bơ vào. Nước chấm ăn với đuông chà là, thường là nước tương hoặc là nước mắm tỏi ớt. Vị béo ngậy của con đuông chà là, cộng với sự giòn thơm của bột năng, bột gạo, hòa quyện với vị mặn của nước mắm, đã tạo nên một cảm giác ngon tuyệt cho người ăn. Đuông mà ăn không như thế thì cũng hơi tốn kém. Đuông còn được dùng như là một thức ăn cho cả gia đình. Người ta gọi là đuông rang. Đem đuông bỏ vào chảo rang mặn, rồi cho muối, đường, bột ngọt. Tương tự như là quý vị làm cái món nhộng tằm, nhưng mà đuông rang thường thường người ta làm khá mặn để ăn với cơm, chứ không phải để ăn không. Những người đi tìm đuông thường thường cực khổ nhưng mà ít khi được ăn đuông vì họ để dành để bán. Khi người ta chặt những cái ngọn cây, chẳng hạn như ngọn cây chà là, thì họ đem những cái đọt cây đó về bó lại. Ví dụ như 10 đọt thì thành một bó, đem lên chợ bán cho nhà hàng hoặc là cho những người khá tiền để đem về bán hoặc là ăn. Những người sành ăn cho biết, đuông không có mùi mà chỉ có vị thôi, nhưng cái vị của nó thì rất đặc biệt. Và có một món khác từ đuông cũng rất được ưa chuộng, gọi là đuông nướng. Người ta lấy đuông ở đọt ra, thả vào trong nước mắm độ vài tiếng đồng hồ, hay là người ta ngâm nước muối để cho nó nhả cái nhớt ra, rồi mới bỏ vào những cái vỉ nướng ở trên lửa than. Có người không ngâm nước mắm mà lại ngâm với rượu, rồi mới đem nướng với than. Nhưng không phải than nào cũng nướng được, mà phải dùng than tàu. Người ta thoa bơ vào trong mình con đuông, bỏ trên cái vỉ, gập lại, rồi mới đưa lên trên than. Than không được cháy lớn quá, tại vì nếu than cháy lớn, thì con đuông sẽ bị khô xác, nó sẽ làm mất chất béo. Khi quý vị nướng ở trên lửa, mà thấy con đuông nó hơi phồng phồng, thì phải lấy ra liền. Tại vì để lâu một chút là hư cả một cái vỉ đuông nướng. Ở miền Nam Việt Nam, món đuông dừa nướng lửa than đã được dành để tiến cống cho cung đình triều Nguyễn dưới thời Hoàng Thái Hậu Từ Dũ và Hoàng Hậu Nam Phương. Người đầu bếp chuẩn bị cho vua và hoàng hậu ăn. Người ta dùng những cái thanh tre chẻ vừa miếng để làm nẹp, kẹp cái con đuông còn sống vào giữa hai cái nẹp tre, rồi mới để lên trên lửa than để nướng riu riu, xoay qua xoay lại, cho đến khi chín giòn, rồi mới mở hai cái nẹp tre ra, xếp những con đuông đó vào trong đĩa. Sau đó người ta lấy me, lùi vào lửa than cho chín, rồi mới rót nước mắm Phú Quốc vào, thêm một chút đường, bột ngọt cho vừa ăn. Đó là nước chấm me. Sau đó người ta dùng xà lách hoặc là rau càng cua, xà lách son hoặc là cải xanh, húng quế, tía tô, rồi ớt, rồi mới cho con đuông gói vào trong, cuốn lại, chấm vào trong cái chén nước mắm me chua. Có một món khác gọi là đuông luộc nước dừa. người ta chặt những trái dừa đầy nước, rồi lấy cái nước dừa đó đem luộc với đuông, sau đó vớt ra, cuốn với rau thơm, bánh tráng, chấm nước mắm. Và loại nước mắm dùng để chấm đuông luộc nước dừa là loại nước mắm ngon, có cơm mẻ, pha với sả, ớt, bằm nhuyễn, trộn chung vào. Đuông còn được dùng để nấu cháo. Người miền Nam dùng con đuông từ cây đũng đỉnh và nước cốt dừa tươi để cho ra một món cháo vô cùng đặc biệt. Đuông còn được dùng để làm gỏi. Người ta gọi là gỏi cổ hủ đuông dừa. Người ta lấy cái cổ hủ của dừa, thái chỉ ra, sau đó thì ớt cũng sắc mỏng, hành lá cắt khúc, rồi trộn với tôm hùm, bánh phồng tôm, cho các gia vị như là mustard, giấm, dầu olive, bày ra đĩa, rồi sau đó những con đuông dừa được chiên vàng rụm rải lên trên. Nhưng độc đáo nhất có lẽ là món đuông hấp xôi. Ngày xưa, sáng mùng một Tết mà được ăn một nồi xôi đuông với gà rang mặn thì chỉ có vua chúa mới được ăn mà thôi. Khi người ta thổi xôi thì nồi xôi vừa cạn nước, người ta để đuông vô miếng lá chuối rồi đặt lên trên mặt xôi, đậy nắp lại. Khi xôi chín thì con đuông cũng vừa chín. Người ta ăn xôi kèm với đuông, hoặc là có thể chọc cho sữa trong ruột đuông tươm ra, xới trộn đều với xôi. Có người ăn xôi đuông, trộn thêm một tí đường, hoặc là ăn với nước mắm ngon. Đặc biệt là ăn với thịt gà rang mặn. Theo sử sách ghi lại, thì thời nhà Nguyễn, có hai ông vua rất mê ăn xôi với đuông dừa là vua Gia Long và vua Minh Mạng. Lúc ở Bến Tre, vua Gia Long và Minh Mạng được người dân tại đây bắt đuông về hấp xôi để dâng lên. Thấy hai cha con ông Hoàng rất thích, do đó sau này người dân trong vùng Bến Tre hấp xôi đuông hàng năm để tiến vào cung. Vua Minh Mạng còn cho khắc trái bần và con đuông lên cửu đỉnh đặt ở Thế Miếu ngoài cung đình Huế, xem đây như là một sản vật quý lạ của nước Nam. Khi quý vị thưởng thức cái món đuông thì không thể vội vàng, quý vị phải nhâm nhi, phải là những người sành điệu từ tốn để cảm nhận hết cái ngon lành, béo ngậy từ con đuông tròn mập. Dân nhậu thì cho rằng chỉ cần cắn nhẹ một cái là hương vị ngon của con đuông đã lan tỏa vào trong miệng, rồi cho thêm một ít xì đế nữa thì mới thưởng thức được hết cái mùi vị tuyệt vời của đuông đầm dơi rừng sát. Người ta ăn đuông lăn bột chiên hoặc là đuông nướng thì thường uống với rượu trắng hoặc là uống ly rượu cúc, chứ không uống với rượu đế có nồng độ cao. Những người sành ăn, khi họ ăn đuông thì cũng ăn một cách nhấm nháp từ tốn, và họ cũng không muốn kết hợp với các loại đồ nhắm khác làm mất đi cái vị của con đuông. Với những người thích nhậu, thích tìm tòi những món ăn độc đáo như bò cạp rang me, bò cạp chiên giòn, dế nướng trộn rau sống, thì họ cũng đều đồng ý rằng đuông là một món ngon và đắt tiền nhất. Quý vị hãy nghe Vũ Bằng khen món đuông và tả một buổi ăn đuông của ông như sau. Muốn ăn cách gì thì ăn, thưởng thức con đuông cũng phải cần theo nền nếp, chứ không thể coi thường quy tắc được. Bởi đuông là một miếng ngon được liệt vào siêu hạng, vượt hẳn các thức ăn khác, nên không thể có thức nào đi đôi với nó được. Ăn đuông thì phải ăn trơn một thứ đuông không, chứ không thể ăn kèm với những thứ đồ nhấm khác, thì quý vị mới có thể cảm thấy hết cái vị beo béo, bùi bùi của đuông. Chiều ở trên Cù Lao xuống chậm chậm, không đột ngột như ở thành, ngồi trong cửa sổ nhìn ra ngoài, là cả một dải nước thẳng tắp đến chân trời, vẫn đỏ như khảm xà cừ. Đây đó, có những cây dừa ở dưới nước nhô lên, với những làn tóc chảy dài trên sóng nước. Tôi gắp thêm một miếng đuông nữa đưa lên môi, và trong một lúc, tôi cảm thấy như hôm đó vừa làm một cuộc mạo hiểm diễn kỳ và mới lạ với một người thương mới quen biết trong hương ngát của hoa đồng cỏ nội. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Kiều Thu xin kính chào tạm biệt. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình kỳ tới.